trong 7 ngày tu học sắp đặt bởi tất cả bạn đạo ở châu. Đó là niềm tin yêu rất phấn khởi về tâm linh hướng thượng của bạn đạo châu Phi ít người, nhưng mà tâm dũng mạnh, ý thức rõ đường về với chân giác của chính mình, cho nên quyết tâm tổ chức những khóa khi mà tâm khẩu không nói chuyện nhiều, không lo ra nhiều, tự lập lại sự ổn định trong nội tâm, tham thiền nhiều để tự thức giác, đó là điều cao quý. Chúng ta ở thế gian động loạn nhiều gì, mà nếu chúng ta không chịu lui về thanh tịnh, làm sao giải quyết được nội tâm rối ren của chúng ta, mà thấy rõ nội khoa tâm lý của chúng ta nằm ở đâu. Nó rất thanh nhẹ, một chút xíu là động loạn. Hướng về một cảnh nào cũng là động loạn hết. Nhưng mà chúng ta biết được sự tiến hóa vô cùng tận của trời đất, thông cảm được ba cõi, chúng ta giữ nguyên lực để tiến hóa, đó là may phước cho chúng ta đã tự tìm và hiểu được. Cho nên những khóa tổ chức của Úc Châu là tự động bản đạo làm. Chúng ta ý thức được, chúng ta mới thấy rõ con đường tu học mỗi người có khả năng phát triển khóa của chính họ. Và chúng ta ban lòng phát triển khóa của chúng ta mới đóng góp cho chung, mới có ngày hội tụ. Ngày hội tụ này là hội tụ tâm linh, thật sự hội tụ về tâm linh. Chúng ta không có dính dấp gì chuyện thế gian hết. Tâm linh mới tiến qua vô cùng. Chúng ta đã ý thức được. Cho nên mới lập lại những cái hội này. Tôi cũng rất may có dịp được dự, chung dự với các bạn. Và để am hiểu tâm thức của các bạn đi đến đâu. Và sự kiên quyết của các bạn. Làm một, học một nghề tu tiến cho một kiếp mình. Giải tỏa tất cả những tiền những sai quay trong nội tâm. Ý dũng mạnh thăng hoa và thấy rõ nhiên luật ba cõi tiền diện nhân đều là một. Ngày hôm nay hiểu được điện năng khối óc phát triển được vô cùng, mà cả thế giới đang tiến về điện năng khối óc. Và chúng ta là người nhỏ, một nhóm nhỏ nhưng mà giữ vào trong đó, mà giữ trong thực chất của chúng ta, chứ không phải dùng vật chất mà để an trí cái việc đó. Chúng ta thực hành để khai mở tâm linh. Thì tôi tin tưởng là các bạn cứ tiếp tục như vậy rồi tương lai các bạn sống ở góc trời nào cũng là phát triển, mà cũng quy một. Quy nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, mà chúng ta hướng về con đường tiến hóa đi lên trên thì chúng ta tương lai phải quy nhất bổn vô sanh bất diệt. Đó, chúng ta đã tạo được một nền tảng bước tiến ban đầu, bước đi rõ rệt, chính chúng ta phải tự đi. Không nên ý lại bất cứ một chuyện gì ở ngoài tai, khuyến rũ mà đâm ra lầm lạc, trăm kẹo mất mấy chục năm trời mới trở lại chân thức của chính mình. Lúc đó, trong giai đoạn đó là giai đoạn đau khổ, mà chính mình chiếu dưỡng mạnh mà thôi. Cho nên các bạn đã tạo lập được một cái cơ hội tốt. Kính mến tôi, mời tôi đến đây. Nhưng mà có mặt tôi, không có mặt tôi, bạn đã Úc Châu vẫn tự tu tự tiến. Đó là điều cao quý và khâm phục nhất. Nên các nơi tôi ước mong rằng các nơi rồi đây cũng tổ chức chung vui hòa bình, khai triển tâm linh, phát triển được vô cùng. Đó là đường lối về trên mong ước có những đứa con thông suốt được chân cảnh chân giác của chính nó. Đó là điều quan trọng nhất. Trên hôm nay là buổi kêu bằng chúng ta đang tâm khẩu rồi để thấy rõ chính mình. Rồi tôi mong rồi đây các bạn sẽ lên trên micro nói lại những cái cảm tưởng mình đã cảm thấy trong thời gian mình không liên hệ với sự động loạn ở bên ngoài và mình tự khai triển sự thanh tịnh trong nội tâm để cho mọi người kế tiếp cùng học cùng tu như chúng ta, chứ chúng ta không có buộc ai tu. Cái tu của vô vi này là tâm tự thức tự tu, không có một người nào được ràng buộc phải vô vô vi tu không. Ngày hôm nay là tự đẳng, mỗi người tự đẳng tu mà hội tụ được đi như người này là cũng quý rồi. Chứ không phải những ba nhóm bảy rồi nói tùm lum đó rồi không có tiến được. Cái này là chúng ta tự tâm thức dưỡng mạnh tu, những người ngồi đây là dưỡng mạnh chứ không phải tầm thường. Những người ở cõi bên kia người ta nhìn chúng ta học quý lắm, chứ không có ai ghét chúng ta. Từ khi có những người không có khả năng quay tới, còn ôm lấy sự ô trượt, mê chấp, phê bình chỉ trích mà thôi, chứ chính họ chưa biết phê bình chỉ trích cá nhân của chính họ, mà chúng ta đã tự phê bình chỉ trích và khai triển tâm linh. Thì hôm nay là ngày chót, ngày bế mạc của thời gian cấm khẩu, tôi mong ban tổ chức sẽ cho mọi người lên bật trình bày cảm tưởng để đóng góp cho tương lai những người kế tiếp. Bước chân chúng ta chưa đi, người khác sẽ đi. Cảm ơn các bạn.
Kính xin Thầy vui lòng giải thích rõ về minh tâm kiến tánh và kiến tánh thành Phật. Bạch Thầy, như Thầy đã nói rằng, hãy buông bỏ tất cả những gì ở thế gian, vì thế gian là cõi tạm, và từ đó trở về với chính mình để tìm về thanh tịnh. Như vậy, con có thể làm thế nào để từ bỏ được người vợ hoặc chồng đã yêu, thương con như chính mình, thương họ?
Cho nên, minh tâm kiến tánh là mình có thanh, mình mới thấy thanh đang hướng về đâu. Tôi đã gặp được sự rối ren trong gia đình tôi và tôi hướng về trời Phật, tôi hướng về từ bi, tôi hướng về sự thanh nhẹ, tôi giảm bớt, thật sự giảm bớt ngay trong gia đình tôi, trong cái cơn giận tôi giảm bớt đi. Kiến tánh thì chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái dâm tánh của con người tạo loạn mà tự ăn năn hối cải, hạ mình xuống nhịn nhục để tiến hóa. Nhưng không thấy tánh không có sửa tánh được, phải thấy tánh. Tôi một thời gian thấy tôi nóng quá, tôi mới sửa. Thấy tôi hư đốn, tôi dâm quá, dâm dục quá, tôi phải sửa. Bởi đạo lý không cho phép tôi hủy hoại tâm thân. Tôi kiến tánh, tôi mới sửa tánh. Còn nói về tôi bỏ người vợ, cái duyên ở đâu đến? Có phải cái xác? Nói người vợ tôi mà tắt thở, tôi thấy tôi cũng không muốn gần nữa. Nó sống, nó mới tạo cái duyên cho tôi. Duyên từ bao nhiêu cũng nhiều kiếp. Nó hợp về cái điện năng thanh nhẹ. Nhìn vô hai người thấy vui, thấy sống động, thấy thương yêu. Là cái điện hào quang mọi người có. Cái linh điển mọi người nó hội tụ, nó thành kết thành cái duyên. Cho nên muốn mắc mưu của cũng cưới ra được. Nhưng mà một thời gian là gây gỗ. Cho nên cái tổ chức con người có âm có dương. Đàn bà bên trong âm, bên ngoài là dương. Đàn ông bên trong dương, ở ngoài là âm. Người đàn bà nhìn cái bên ngoài của người đàn ông. Người đàn ông nhìn cái bên ngoài của đàn bà mà thích. Cái nguyên điển nó liên hệ với nhau. Nó thích vậy thôi. Còn một thời gian mà bên trong phát triển được nó càng ngày càng ly. Nếu mà tu á, thì cái phần thanh nhẹ nó càng ngày càng ly khai cái trần trượt. Nó đi lên trên. Thì nó không muốn chung đụng. Đàn ông không muốn chung đụng đàn bà. Đàn bà không muốn chung đụng đàn ông. Kính trọng lẫn nhau mới xây dựng ra nhau và giữ sức khỏe. Con người nó mới sống vui hòa mình.
Thưa
ông cho con lúc tu thì trong lắm, nhưng cũng có lúc không thèm tu nữa. Mỗi người cái duyên khác nhau, mỗi người một khó ốc tự do phát triển. Trong gia can mình cũng thể đặt vấn đề tôi muốn chồng tôi tu, hay tôi muốn vợ tôi tu cũng không được. Cái duyên của nó đối với trời Phật, tự nó cảm thức nó tu mới là tu mạnh. mà mình buộc nó tu là nó không tu chơi thôi, tu chiều theo người đời là tu chơi thôi. Một tu mà nó cảm thức được cái tu là giá trị, tu là vô cùng, gốc của nó tự đại bi mà ra, nó phải phát triển tâm từ bi của chính nó thì tự nhiên sáng lạng. Nó bắt buộc, nó tự nhiên đánh chết mình cũng tu, mà buộc người ta tu là mình sai rồi. Mình có tu được khỏe mạnh thì mình ráng mình tu để ảnh hưởng chồng con. Khi mà chồng con thấy mình khỏe mạnh họ bắt chước chứ. Ai dạy gì không hưởng cái khỏe mạnh. Ai dạy có gì không hưởng cái sáng suốt. Mình sáng suốt và khỏe mạnh, đương nhiên mình ảnh hưởng được chồng. Không nên bắt buộc chồng tu hay bắt buộc vợ tu, cái đó là sai.
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt.
Học hỏi ở đời này để làm gì?
Học hỏi nhịn nhục. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt.
Học hỏi để tiến hóa để làm gì?
Tiến hóa, để quan tiến hóa, hóa hóa sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ, mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp của người mới an lạc. Thí dụ giữa hai vợ chồng, mỗi ngày mới xuống mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, mà hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì, thì mới thấy an lạc.
Tại sao thiền và thích dục nam nữ?
Thích dục nam nữ là người thiền không có chánh giác, làm pháp luân không có đúng. Nó tăng trưởng về cái phần âm, âm giới, nó đòi hỏi vậy, mà đòi hỏi rồi nó ăn năn dữ lắm. Mà thiền phải thiền cho đúng, làm pháp luân cho đúng thì không có. Phát khởi ngay trung tâm bộ đầu, cái dục giới nó bớt. Cái dục giới để làm bớt, để làm gì? Để cho hai bên được mạnh khỏe, tốt đẹp, gia đình được tốt, chứ không phải giảm bớt cái dục mà hại gia can, mà không có hại gia can. Đem sự tốt lành hòa khí cho gia can có.
Con người của chúng ta tại sao yếu đi và tự ái? Thấy không? Khi chúng ta trở lại quân bình rồi hết tự ái, chúng ta lại thương người khác và chúng ta biết ơn người khác. Chúng ta thấy tinh thần phục vụ cần thiết. Mà để dạy biết rõ lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này, trong cái thể xác này, mới bắt cổ nó phục vụ nhiều hơn. Cái tay, cái chân anh là lệ thuộc của anh. Phần trí của anh là chủ, mà cái xác của anh là lệ thuộc. Thật khi mà anh bắt nó đi làm, nó không có than vãn được. Khi anh ý thức được rồi là anh chỉ bắt nó đi làm thôi. Làm nhiều chừng nào anh mừng nhiều nấy được. Lục căn lục trần nó càng ngày càng sáng suốt lên. Cái phương pháp chúng tôi là giúp cho con người trở nên trang thiện, quân bình. Từ đó mới thấy rõ cái tánh của mình, thấy sự sai lầm của chính mình, mà ăn năn sám hối, rồi mới bắt đầu tu về Phật học. Để bảo tồn sự sống đời đời của Phật học, mới thấy được cái cảnh quá khứ. Từ bao nhiêu kiếp mình đã sai lầm, từ trong thanh tịnh mình thấy hết. Thì mình càng ngày càng tu nhiều hơn, thì mặt mạnh nó thôi tới. Khỏe mạnh như tôi năm nay 65 tuổi, tôi cũng nhờ pháp này, nhiều người bạn của tôi 65 tuổi, mình ông già rất ba toàn. Tôi không có, tôi nhờ cái phương pháp sống với siêu nhiên. Tôi thấy cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Không có thể, không có ai in tôi ra được hết. Mà tôi không chịu trở về với siêu nhiên là tôi mang bệnh rồi, đủ thứ bệnh, chứ không phải một cái bệnh. Bởi tôi chưa thông. Một cái phương pháp này là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai thông ngũ tạng. Khứ trượt lưu thanh, cái phần trượt mỗi ngày mỗi giải nó ra. Cái phần thanh mỗi ngày mỗi sáng suốt thêm. thì nó không còn bệnh hoạn, rồi đi làm vui, khỏe, lành mạnh, thích đi làm việc và không có thích lười biếng. Cho nên phương pháp này đã giúp nhiều thanh niên khắp thế giới, ngay cả tại cải tạo, tại tị nạn, cũng là thực hành cái pháp này, mà người ta đã đạt được kết quả rất tốt. Nhưng mà trì kỳ trí hay là không, do hành giả. Nhiều người làm tới đó rồi tôi khỏe rồi thôi, tôi bỏ, lười biếng. Thì càng ngày con ma lười biếng nó càng gia tăng. Ở đây không có cấm gì hết, cấm cái lười biếng thôi. Tới giờ là bắt buộc nó phải công phu, mình phải phân ra, cái xác là nó là thuộc về phần vía, bắt nó phải làm việc. Làm đúng rồi tôi mới cho đi chơi. Có thưởng không? Cái xác là thích đi chơi lắm. Bắt buộc nó làm đúng thì nó cho đi chơi. Còn không đúng không cho đi chơi. Mình kiểm soát nó. 6 tháng rồi thấy nó yên lắm rồi. Rồi hồi nào giờ anh sống anh chỉ lo trật tự ở bên ngoài, nghe bên ngoài, bây giờ anh lo bên trong. Yên rồi. Có cái pháp nó mở ra, nó mở ra. Hồi nào giờ anh coi kinh anh không hiểu, nhưng mà anh tu pháp này anh hiểu rành lắm. Anh cứ thực hành lên nó quân bình rồi tự nhiên anh đọc anh thấy sợ luôn. Anh sợ cả anh luôn. Sao mà thông minh như vậy? Hiểu được như tôi nhỏ lớn tôi biết làm thơ đâu. Tự nhiên tôi thiền đến bữa trưa nó bừng sáng, nội tâm tôi nó sáng, tự nhiên lấy biết làm thơ. Thì bây giờ phải thực hành. Anh không có thực hành là anh cũng như anh có cái căn nhà mà anh bỏ anh đi ta bà. Rồi cỏ nó mọc đầy hết rồi. Bây giờ anh trở về nhà anh thấy khó lắm. Nhưng mà có người ta nói nhà anh có điểm qua không? Anh cố gắng anh chặt hết rồi những cây cỏ đó. Anh mới trở về trong căn nhà anh mới an tọa được. Thì cái này anh gặp tôi anh cũng phải là cố gắng. Ở đây có sách, có phương tiện mấy chị sẽ nói cách nào làm. Thì anh chặt hái cho đâu đó cho nó đàng hoàng. Anh đi thật về căn nhà anh đâu có phải là lệ thuộc của tụi tôi đâu. Cái pháp này không có lệ thuộc. Anh vô cái pháp này là hoàn toàn tự chủ. Mà anh tôn giáo nào trở về với tôn giáo đó. Chứ không bắt buộc anh phải theo. Anh thực hành rồi anh thấy à, tôi quý Quan Âm thì cứ tự Quan Âm cũng được. Tôi quý Chúa tôi về với Chúa. Anh cứ thực hành ở trong này nó thèm ăn khát uống. Rồi một thời gian nó anh mà ý thức như bây giờ anh ăn chay, anh cũng vẫn ăn chay nó mau hơn. Nó nhẹ. Mà khi mà anh ý thức được con thú á, thì cái hạnh hy sinh của nó muốn gì, nó muốn tiến hóa trở lại con người. Từ lúc đó anh mới ăn cũng được, anh đổ, anh thấy rồi anh đổ nó cũng được. Đâu có sao, đâu có phải ăn đâu. Đó là đổ. Khi mà anh cảm thông được á, nó có tội trạng nhiều quá nó mới thành con thú. Mà bây giờ mình độ nó, mình ăn, mình niệm Phật để độ cho nó tiến hóa. Nó có lối thoát. Thay vì người khác ăn không có lối thoát. Tức là mình giúp chút thôi chứ không phải ăn nhiều. Mà người tu đây nó làm pháp luân đúng rồi, nó chỉ ăn chay nhiều hơn. Nó thấy ăn những cái kia là con thú trước khi chết nó cũng động loạn vậy đó. Nó muốn trốn tránh thì cái máu nó động loạn, mình ăn miếng thịt đó vô nó chạy vô trong cái cơ tạng mình, vô trong gan rồi nó cung cấp vô trong tim nó làm cho mình động loạn. Nhưng mà đằng này có cái phương pháp pháp luân thường chuyển giải nó được, thành ra họ mới dám ăn.
Ông đi về chùa mà tại sao bây giờ ông đi lấy vợ đúng không? Tại vì ông mất sự công bình ông đi lấy vợ. À, hỏi chứ tại sao để tự Phật tử khôn quá bắt ông cho mình ông tu không? Rồi ông tu dùm cho mấy người kia thì mấy người khôn quá đi. Và ông tu thiết rồi ông thấy ông mất quân bình. Thế là ông bị gạt. Thành ra ông đi lấy vợ ông mới đạt cái quân bình lắm như đó. Cho nên cái luật nó là luật trời. À, cái chuyện đừng có bắt buộc người ta, bắt buộc người ta là vì tu phải hoàn toàn tự do, nhân quyền cái chuyện lý tạo mà làm sao được cấm cản nó được, không cấm cản được.
Dạ, thưa kính thưa thầy, con đường hành hương trở về nguồn cội dài đằng đẵng và mang nhiều thử thách, con cảm thấy có cái sự tương giao chặt chẽ giữa anh em đạo hữu trong đại gia đình vô vi Khi một người anh em thành công thì chúng con cũng vui mừng và cảm thấy cũng là cái sự thành công của chính chúng con. Nhưng tuy nhiên có những anh em đang bị thử thách mà bị vấp ngã, mà chúng con thì thân điểm nó quá ngắn, con không có thể nào giúp người anh em đó. Và cái sự vấp ngã đó cũng là chính cái sự vấp ngã của chính chúng con. Con cứu xin thầy việc chỉ dạy chúng con thế nào để giúp cái người anh em.
Cho nên con người luôn luôn có chí cầu. Mình thấy họ vấp ngã, nhưng mà họ thích đi con đường đó. Và khi họ nhận thức được đó là vấp ngã, thì họ có cái chút hồi sinh, nó trở lại cái con đường họ đã đến. Cho nên người tu chưa chắc gì ra tu là tu được thành công. Nó rất khó khăn. Khi nó đạp chính gai, rồi nó ngồi đó nó gỡ ra. Rồi nó suy nghĩ nếu tôi đi nữa thì sẽ đạt được nhiều gai nữa, chắc là đau đớn hơn. Nó có quyền trở lại. Cho nên nếu người có chí nói rằng tôi đạp gai này và tôi vượt qua khỏi những gai này, đạp đâu gỡ đó và tiếp tục trở thành đường đi, tôi sẽ đi tới cái chỗ vô cùng sáng suốt và không bao giờ có lại. Cho nên người ở thế gian từ yếu đi tới mạnh. Cho nên luôn luôn nó có gặp trở ngại, nó gặp thử thách. Ngay gia đình, cha con, vợ chồng là ai đó. Nhưng mà trở ngại đó dịp để thử thách vun bồi ý chí của hành giả. Chúng ta thấy họ thất bại, nhưng mà người đó sẽ thành công mau lẹ hơn khi họ đụng chạm vào ý thức được rồi. Cho nên bài học nào chúng ta thấy cũng là bài rất quý và đổi độ tâm lý, đó là được để mà học bài. Cho nên như người ta thấy người đó được học bài rất ngắn còn nếu đụng mạnh thì nào sẽ rút ngắn sau đây. Cho nên ở đời này người ta làm lập nhiều những đôi khi để đi được chán đời của Phật điều trị chán phá rồi điều trị và những cái phương pháp công phu đây là ban rãi cho tất cả mọi người thực hành. Thì một thời gian nào họ đụng giảm, họ bị sa ngã, thì họ trở về với trường tu.
Một người hành giả như tu thiền, khi họ nghĩ đến vấn đề tu thiền và họ đặt tu thiền trong một điều kiện có nghĩa rằng là họ ước mong rằng ở tu thiền có một kết quả thì sự tu thiền như vậy có được chứng hay không?
Được chứ. Tôi đã nói trình độ, như trình độ của anh trước chỉ còn 5 đại học nữa là hoàn tất ra trường. Kiếp này nó thổn thức và nó muốn sao? Khi không tự nhiên nó muốn đi tu để đắc đạo, cứu đời. Ví dụ như vậy có nhiều người tự nhiên nha, chứ không phải là có ta thúc đẩy, tự nhiên cũng tâm thức. Cái gì tôi cũng thấy, nhưng mà tôi muốn cứu đời, muốn cứu một cách nào. Nên nhớ là cái ảnh hưởng của Thích Ca, hay là nó trước kia nó là thuộc trực thuộc của Thích Ca đi nữa, bây giờ nó mới nhớ thống thức trong nó, cũng tiêu cái pháp tu học mà, nhưng mà pháp đó phải đọc lại, không có lệ thuộc, nếu lệ thuộc nó không bao giờ thì nó chứng minh rằng trình độ của nó từ nhiều kiếp chỉ còn có một khóa nữa là kết thúc, anh hiểu chưa? Đó, cho nên mỗi người một trình độ đã và đang tu chứ không phải xuống để chơi đâu, không có đến đây hưởng thụ đâu. Mà nấu ly nước, giọt nước chút nữa trả lại mình không có giữ được cái gì hết. Anh thấy rõ chưa đó? Cho nên cái pháp này những người làm chính trị, cách mạng làm gì cũng được, phải tu học đi để lập lại trật tự cho chính mình. Môn nào nó sẽ phát triển thì môn đó. Tiền kiếp chúng ta tu học trình độ tới chỗ nào, kiếp này sẽ trở về một vị tiên thì rồi ở kiếp này thực hành pháp này lập lại trật tự, mình thấy rõ cái nhiệm vụ làm việc của chúng ta. Không có lao và không có cần như chờ ai, vẫn phân chức hết rồi. Cái trình độ tới đó phải làm. Khi mà chúng ta đi học lớn lên, chưa lấy vợ, tới cái ngày làm cha là phải làm, nhưng không từ chối cái việc làm cha. Anh thấy không?
Khi đã phạm tự vi phạm,
đó, thì vượt qua, mình hành cái quỹ đó. Khi anh gặp pháp là phương tiện tới cho anh, mà anh sử dụng phương tiện đó rồi đem đi lên thì nó có sai, sai pháp nữa. Mà anh không sử dụng thì làm sao mà anh qua được? Anh mượn rồi anh mới bỏ. để cho người khác. Anh hiểu chưa? Khi bằng quỷ, gặp Phật, quỷ Phật, à, thách mượn cái ảnh hưởng của ông Phật, mà để đi từ đi tới vô cùng, cho tôi lễ thuộc của Phật sẽ được tự mở. Anh em, nhờ cái đó từ đi tới, tự mượn, từ đi tới, thời gian qua rồi đâu còn như quỷ là không nhớ cái đó nữa. Vì bây giờ đoạn khác, trình độ khác luôn. Ở trước anh là một cậu sinh viên hay là một người học sinh, mà bây giờ anh là một ông cha trong gia đình nó khác rồi. Cái chuyện hồi kia bỏ quỷ rồi. Thấy không? Phải tới giai đoạn mới để dành lần cái thật mới. Và sự học hỏi mới. Thì gặp Pháp quỷ Pháp và gặp mặt quỷ Pháp. Chứ không phải nó gặp Pháp quỷ Pháp. Ta đi phá người ta, rồi gặp mặt quỷ Pháp, rồi gặp mặt quánh không ra được. Bây giờ anh giải thoát rồi làm cho quánh được. Đó. Còn cái Pháp kia thì nó chơi chơi đó, anh cái chặt nó cũng không biết đâu. Anh bỏ nó, anh đi là anh quỷ được. Anh ngưỡng nó để đi lên. Là mượn Pháp để đi lên. Cho nên những người tu học người ta nói như vậy đó, là không phải ý lại được cái Pháp. Không phải ý lại được cái không Phật. Thì mới thành đạo. À, chung nghi ra một người đó thôi. Cho nên nhiều người cũng nhầm lẫn gặp Phật quỷ Pháp, gặp Phật trong Phật, gặp sao qua đó. Yeah. Nhưng mình nương.
Nhiều người mà đứng trước quyền lực của Thượng Đế sợ ghê lắm. Nhưng mà ông Tám đứng đó để chạy cho mọi người hiểu, để phá mê phá chấp. Chạy trước mặt Thượng Đế để mọi người thấy. Thì phá mê phá chấp và cho ý lại rằng tôi biết Thượng Đế là tôi không chết. Phải chết nhưng mà không tu. Cũng như là bắt sao mà. Nếu mà không tu thì không được gì hết. Phải không? Tôi chỉ lo cho hồn Pháp Luân Thượng Định ba la phán đoạn. Duy nhất quan trọng nhất. Rồi từ đó muốn nghe cái gì tôi cũng nghe hết. Ai nói cái đạo gì hay tôi cũng nghe. Mà nghe nó vô hết rồi. Không vô là không phải trình độ ân định tính định của tôi. Đó là trình độ của người khác. Cái nào nó vô tôi học. Không vô hết. Mà cái gì tôi cũng nghe. Vì tôi thấy như là vạn giáo tuy nhiên tất cả phải tuy một. Tôi ngồi tôi nghe chơi. Vô tôi nghe gì mà tôi không thi. À, cái nào vô được là tôi học. À, mới là người tu chân chánh mà càng tu càng giỏi mà càng tu đầu óc càng sáng lạ. À, quan trọng hơn. Ừ. Chân lý công nhân hiến tự nhân loại bằng cách hy sinh tất cả thể xác của chính mình là tất cả. Cho nên những nhà cách mạng mà đi tới cùng rồi không phải đầu Đức Phật là vậy. Nhưng chúng ta đã làm cách mạng bản thân mà để ảnh hưởng quần chúng. Còn những người nhà chính trị ở đây làm cách mạng quần chúng mà quên cách mạng bản thân thì càng làm càng ngu mà trở nên thành con quỷ. Cho nên sai lầm trong chút xíu thôi nhưng mà không có thành công. Cho nên những nhà cách mạng đề xuống cũng như Mác Lê Ninh đề xuống chế độ đập ai như cũng mê hết. Thì rồi người ta mới chết những cái kinh nghiệm của Lê Ninh mà người ta hành xa chỉ gây hận thù. Đường lối của Mác Lê Ninh nó cũng không khác gì người xưa. Mà khi xưa trả những cái gì của chính mình. Nhưng mà những nhà cách mạng làm không nổi. Làm không nổi. Rồi ngược lại dịch sai và trầm ổn giải tập gây hạnh phúc. Cho nên ông tôn dân mình là đường lối tam dân vô nghĩa rất tốt. Nhưng mà ở dưới là không nổi. Cho nên vì người ta chỉ thấy một mặt và không thấy hai mặt thành là cái việc cách mạng không thật. Không thấy cái lực định luân hồi và không thấy cái chuyện quy định của Thượng Đế đã làm việc cho tất cả con vũ trụ và khi đây thấy cái chuyện trước cả mắt rồi, thì không bao giờ thành công. Thì những người làm cách mạng nó chưa hiểu rõ ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Ngày nay chúng ta có hồn trong thể xác nhưng mà lắm lúc chúng ta đau khổ là tự nhiên vào hồn. Và trong cái tuổi kia này, rồi tạo ra những điều đau khổ thì lắm lúc chúng ta thổn thức, muốn chết chết không được mà muốn sống lại thì không sống. Đó là đôi khi để cảnh sát và hồn. Và để trở về con đường tu học thanh nhẹ cho mình giải thoát. cách mạng bản thân. Cho nên cái trật tự của cả càn khôn vũ trụ người cách mạng không thấy. Cho nên chỉ làm những chuyện như à thấy người kia nghèo, tôi phải dành cái nước này để đi sang người kia. Rồi như đường lối cộng sản muốn như là thống tất cả năm châu để mọi người hướng về một chế độ hay về hai chế độ. Cho nên có thưởng có phạt. Cũng là con người mắt mũi tai miệng mà người này là khổ. Có dạy cái gì, có cho cái gì nó cũng làm không nên. Mà cái người kia là không có tiền có bạc mà chỉ nghiêm túc thì nó làm nên sự. Mỗi cái trình độ khác nhau. Cho nên tới đây để học hỏi và hoàn tất cái cơ tiến hóa của phần hồn. Nếu không biết hoàn tất cơ tiến hóa của phần hồn thì phải đi xuống và thỏa lãnh sự đau khổ vô cùng. Đó là khi làm địa ngục. Cho nên con người mà đã sống trong vùng cải tạo cộng sản này kia kia họ, nó thấy rõ cảnh địa ngục trần gian và thấy rõ cái phần tánh hư tật xấu của mình đang còn, và những người đó cố gắng một chút sửa hết thì người đó sẽ trở lại vị trí của một yên đạo. Cho nên những người mà trước di cư từ miền Bắc vô Nam bên Tàu sẽ cộng sản, những người đó hoàn toàn tin nơi thanh hành thiên nhiên. Cho nên cái chuyện mà họ suy tư và họ muốn đạt không được. Nhưng mà cái bàn tay nguyên như nào nó chưa hợp. Vì đó đánh thức tâm hồn họ. Họ mới thấy rằng họ có hồn và có cõi thiên nhiên. Cho nên những người ở Việt Nam trước kia căn nhà cửa đầy đủ mà mở đi ra hai bàn tay trắng. Vì tính ra về việc nào là cách đâu cơ. Nhưng mà đi ra một cách mạo hiểm không biết ngày mai ra thế nào. Nhưng mà bây giờ họ cũng có đầy đủ. Họ phải tương nhau trước của họ đã làm ở phía trước. Cho nên những người hiện tại mà tu vô đi, ngày mai có người ta tới ăn trước giao hết cho họ đi, không có mất được. Thật sao? Tại sao mình phải để cho họ? Mình vì mình muốn cứu họ. Họ còn có ngu muội chưa biết cái hiệu quả là cái gì. Cho nên cho họ lấy đi. Khi mà chúng ta bằng lòng cho họ, cảm động họ. Rồi họ sẽ đi ra cái cả hội khác ở đây không có ai mà tốt bằng bà này. Họ mới sửa tâm sửa tâm. Cho nên cái việc làm đó là việc làm siêu văn minh mà người đời chưa chịu làm. Rồi đấy sẽ phải là một cuộc chiến thứ ba rồi mọi người cứ bưng đùng nhau mà đi làm cái chuyện tình thương và đạo đức. Để phá vỡ biên giới giữa dân tộc. Đó là cái chương trình thế giới đại đồng của Thượng Đế đã ăn. Cộng sản mong muốn nhưng mà không bao giờ làm. Chỉ ông trời không có gì. Cho nên càng ngày càng đi tiếp được nhiều, người ta càng đi nhà thờ cầu nguyện nhiều. Nhưng mà cầu nguyện không có hiệu lực nữa, mắc là phải mắc. Để tự hạ. Cho nên cái duyên lành ở Việt Nam để cho mọi người thấy rằng có nhiều người chỉ muốn giàu cho chồng. Tổ chức người chi đáng đầy đủ hết mà ra không khỏi Việt Nam, bước ra cửa biển là chìm luôn chết cả gia đình. Thì lúc đó người ta mới chịu điều tra là cái gia đình nó làm việc không có đức như giàu, thật đức lạc giàu. Có bạc tử người giúp người ta ngàn đồng không chịu giúp. Cho nên của thiên thì sẽ trả địa, của ông trời sẽ trả trời đất.
Li Mô ngày 24 tháng 12 năm 1982, tạ từ bản đạo Li Mô. Cảm ơn và chia tay hả? Tạ từ bản đạo tại Li Mô, tự tiến tự tu tự tiến vô, chánh giác tầm đường quy vạn hội, trong lành điển giới chẳng còn mô. Chỉ có điển giới mới là thành đạo hả? Còn mô mà chọn ngoài vô, không có trước cho bên ngoài nữa. Trong ta có sẵn điển kho vô cùng, thực hành tự giác trung dung, đường tu hỗ trợ tự vùng tiến lên, một lòng một dạ vững bền, tụ cho đến đích đạt nền trời cao. Điển thâm khai triển ra vào, từ cạo đến thấp nơi nào cũng thâm, chẳng còn trong ước ngoài mong, lầm vòng vô ích tự tầm thiên cơ. Tham thiền giải tỏa giấc mơ, quy hồn quy vía hướng về vinh quang. Luận thông giải thoát tự bàn, thiên đàng địa ngục cũng đàng giáo tâm. Nhân gian chớ vội sai lầm, bình tâm gắn học. tự tầm đường đi, pháp hành khai triển tự ghi, đường tâm khai mở ta thì an vui. Để huynh xa cách bùi ngùi, gắn tu tai ngộ chuyện vui tai hồi. Đêm đêm tự luyện tự ngồi, trong không mà có sang tồi như nhau. Trình bày Lương Sĩ Hạ. Chỉ có cố gắng tu, muốn có tương ngộ ở kỳ tới phải cố gắng tu. Mà phải tu, phải tưởng vào điển giới, không có nghe những cái gì mà người ta làm mê hoặc lòng nữa, hù nhát không có nữa. Bước vào điển giới chẳng ai dám hù nhát chúng ta. Nhớ đây là một chìa khóa duy nhất của chỉ vô vi mới có cái cơ hội này. Mà nếu không biết điển là người đó luôn luôn bị hù nhát và bị lây chuyển bởi ngoại cảnh, và tim sẽ dần dần yếu đi. Cái tâm lực yếu thì cái địa lực hút, cũng như ma hút ma bắt. Mà nếu chỉ cái tâm lực chúng ta mạnh thì không có ai đá động được. Cho nên phải vun bồi điển giới của bộ đầu để thăng hoa đi lên. Cho nên không nên nghe người ta lý luận về tâm đạo. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải giải thoát là bước về hư không đại định, không không gian, không thời gian mới kịp giải thoát. Nếu còn bám trong thời gian và không gian không thể nào giải thoát được. Cho nên cố gắng tu học, đây là một khóa mới cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chưa cổ lỗ phong kiến hồi xưa tu sai. Đây là khóa mới và kinh mới, trong kinh vô tự tự hành mới thấy đường lối giải thoát như bằng kinh. Kinh là cái nẻo hấp giải tỏa ra và đem lại sự sáng suốt, và chính mình thấy đang đi trên hành trình tiến hóa, chứ không nhờ ai nữa hết. Cố gắng thực hành để tự đạt. Nếu động loạn thì sẽ bị thu hút bởi bàn môn tả đạo, nó xuất hiện rất nhiều rồi. Bất cứ nơi nào cũng có. Đương tu thanh tịnh tới hỏi xuyên tạc thay kệ, coi lưỡi dân trời răng miếng. Còn thanh điển hồn tôi có quyền thăng hoa tới điển giới vô cùng, phải giữ lấy đường đó mà đi, không nghe ai nói nữa. Chỉ giữ sơ hồn, pháp luân thiền định là ba pháp chính, còn những cái kia là phụ thuộc thôi. Ha? Cố gắng ở lại, cố gắng tu. Ha? Rồi một ngày nào đó sẽ thương ngộ.
Ở trong cái hoàn cảnh kia bạn không có cơ hội giải nghiệp, nhưng sau khi giải phóng, sau khi giải phóng là có cơ hội giải nghiệp về vật chất, không muốn gì nữa hết. Từ lúc đó thì Thượng Đế mới cho mình ý thức rằng lại từ bi là gì, mở rộng thêm con đường để khi để mình là người tu sáng suốt, phải chú con đường đó để biết cứu độ cho những người vô minh, cho nó thấy rằng đây là một cơ hội giải nghiệp chứ không có cái gì hết. Tôi cộng sản, tôi cộng sản nó là cũng tay sai của ông trời để giải nghiệp cho con ngài và đi cho kiếp gì cảm thấy cô làm hòa đó kia nhỉ. Còn con người mà còn tu nó là tôi cầu gì có đấy, người đó không bằng gì. Vì hồi xưa nó khác, hồi xưa nó phải đi chèn mãn từ từ tu. Thì khi cấp bách nhưng mà Thượng Đế gian trần để cho biết rằng bỏ phải nó dùng cái gì. Nhưng mà bỏ một cách nào để cho nó ý thức rõ ràng trong tâm thức nó, rồi nó mới là giúp cho những người kế tiếp trong khi ta động loạn thôi. Thì tôi bên đây có nhà mai nó sẽ thâu sao, mình mới trách nhiệm. Đây là của tiên trả địa, Thượng Đế đã gian trần chứng minh cho mọi người là con của mình. Để mình ân ban cho mọi người biết rằng ta là con của Thượng Đế, mà chính Thượng Đế đã cho chúng ta lúc đầu. Nếu Thượng Đế không cho làm sao có thể ra, mà phải Thượng Đế không cho làm sao mình có cái nghịch cảnh để mình tu. Cái nghịch cảnh cũng là Thượng Đế ban, cho ông Phật không có ban, ông Phật là chi thanh thôi.
Chúng ta đáng là cái nhân điển cho mình tu, mình thanh lọc để mình trở về quê sư chống cụ.
Thì bây giờ mình muốn biết quê sư chống cụ là đâu. Quê sư chung cũ là chỗ của Thượng Đế rồi. Phải hiểu, phải tân hơn, có địa điểm. Chứ không thể lái xe chạy hoài về đường, không tân hơn.
Anh đã biểu con tên, con không thấy con làm tên con tên.
Đâu cần phải tin, mình tin chân lý. Mình tin nơi chân lý. Tin nơi chân lý. Có Thượng Đế, Ngài từ mọi trạng thái mà có. Thì chỉ mới đọc những cái lời giảng của Ngài, chỉ mới thấy chỉ là Ngài. Bởi vì mình học cái chú tài rồi thì vô bác chuyện như vậy đó, hiểu không? Cho nên đặt cái Thượng Đế giải chân lý rồi mình thấy thế là mình là Ngài. Thì bây giờ mình có nhiệm vụ làm gì đây? dìu dắt thể xác vạn linh mình, dìu dắt chồng con mình, dìu dắt những người bước lên mình. Đó là nhiệm vụ để mình trả đạo, vay đạo trả đạo. Nói rộng hơn để mình dễ nói đạo, căng cơn động loạn. Còn nếu mà không hiểu cái tầm đó, đó động loạn tới mình không biết. Mình ở trong chấp nó thôi, tụi này tụi đời tôi không nói gì. Thì mình không có được ta. Cho nên mình Thượng Đế phải từ trong trường đi tới thân. Mình phải hiểu cái luật phát thanh cho cái để cao Thượng Đế trên đó. Nhưng mà Thượng Đế trước mặt và trong ta mà đang phục vụ ta nữa. Đạo chứ không, đạo là phải đạo khùng, khùng đời nó mới ngoan đạo đi. Khùng đời là giải đạo. Nghe không? Ông đạo bán khoan như khoai cũng là thần khùng. Mà bà Quan Âm thì kính cũng là đồ khùng, nó đổi mà không dám sai. Đi đòn đánh hoài, đánh cho đến nỗi đắc đạo thôi. Nghe không? Rồi đây là mình tu đây rồi biết Thượng Đế, rồi Thượng Đế đánh rồi mình không có tha. Tại sao phải giết Thượng Đế? Ngài cái thương con Ngài và Ngài đánh. Mà đánh mình bằng điện, thảo chuyện này tới chuyện khác. Đó là Thượng Đế đánh chị mà chị đâu có biết Thượng Đế đánh. Chị tưởng là chồng thảo, chồng mượn Thượng Đế đánh chị. Nhất chị cho đó tu được mới thấy. Chứ không có mượn ai đánh được hết. Đây là nó thảo ngừa đó. Thảo vô cùng là cái gì?
Còn nãy giờ con bắt
đó. Ừ, chị thấy qua mấy cơn này mình thấy có gì đâu. Làm gì? Ồ, đúng theo lời tôi nói không? Người thấy chị nghĩ lên đâu, có nghĩ ngày nay chị ngồi đây. Không giờ cái tu nó gì, ngay gì được ra đây tôi nói thiệt chị biết. Đợi dân trả tu rồi thì chị thấy đi tới đâu rồi đó. Năm thê bảy tiếng rồi chứ đâu hơn một con thôi. Việt Nam sướng quá mà ho với con gái theo. Đó là cái nặng đi xuống, nặng đi lên. Đó là việc đọa đi, dân là cái tội đứng đầu. Mà giá lâm vào cái tội đó nặng nhất. Cái thằng đạo cũng là bị cái tội đó. Dâm là nhắc cho nó biết chứ nó làm sao. Liên lạc tìm mấy cuốn băng điện một chút để nó nghe. Nó thấy cái tội đứng đầu của cuộc đời nó. Thấy rồi nó còn nhiều chuyện nữa. Ông trợ làm kinh vui. Từ cái dâm này rồi nó kéo qua con kia rồi cháu kéo con nọ rồi gian nhau giết chồng. Thế lúc đó nó thọ ra đó rồi nó mới giết mình. Tôi nói đúng. Người ta giết nó. Ta chỉ biết giận quá rồi đã làm. Chị ngồi chị tính nhỏ lớn hồi nhỏ tôi với chị cũng nghĩ là cái thằng này tôi không muốn nó lấy vợ. Tôi nói rõ mà, nó yếu. Nhưng bây giờ nó nói sao con dâm mà, nó thay với tôi vậy. Tội người tu mà đa dâm nó là người phản đạo. Nó có gần một cái giống như là trình độ chỉ cao. Mà người ta muốn trong cái thời kỳ cấp bách ta mở cho chị một ta xuống ta nói mà chị nghe tê tái tâm hồn và chị thấy cái đó đúng là chị nghe cái lời nói chị đi thôi chứ không ôm cái xác không được hà. Nhưng tụi nó không biết chạy rồi nó ôm kim thân rồi nó bị. Mà kim thân cũng chửi nó. Nhưng tôi nói là tụi con ôm cha hoài á thì cha cũng không độ con. Mà tụi con chửi cha mà thì không biết chửi. Cha đó. Ta nói câu đó là hết lý rồi, nhưng cũng đâm đầu vô rồi bị chửi. Bởi vì người ta đó nó không cần tụi bây đến, tụi cái tính đến hoài. Phải chửi nó mới đi chứ. Nó giận nó đi, nó đi học, mới học bài. Tại nó đến cái nhìn chung đó, nào tới rồi chửi nó mới đi. Trước khi mà muốn cho thiên thân mà thực hành, mà để hỗ trợ cho vô vi thì vô vi phải hỗ trợ cái xác thân đó trước. Xác thân là nào giờ không biết vô vi là cái gì. Rồi mới cách nghĩa cái sơ hồn là gì, pháp luân là gì, thiền định là gì. Rồi trao đổi luồng điểm khi ngồi như vậy là rút như đây là rút hết. Nói chuyện về cái điểm làm việc trước rồi. À, rồi cái lúc đó thiên thân mới tỉnh táo lên mới thấy rằng không chống Thượng Đế và học theo những lời giáo huấn của Thượng Đế. Và Thượng Đế học cái gì đâu. Như Phật giáo như gì đó, thì như là ý kiến cái đó. Từ đó mới mở mang trí tuệ ra, xác nhận đó là thiên thân. Để chi? Để độ cho những người mà mới thiên qua hoặc không hiểu, tới ngày giải thích. Có như đó, có gì đó. Nhưng chưa mở quệ cho thấy cái gì đó. À, phải có cầm năng cầm thù bao nhiêu năm mới được mở quệ. Chứ không phải là cha chuyển điện xuống rồi mở quệ cho nó đâu, lúc công bằng cha nắm mà, ông nói rõ vậy đó. Thì con tu bao nhiêu năm con mới mở quệ, mà con nhỏ này mới tu làm sao cha mở quệ cho nó được. Chưa cho, nhưng mà cha chỉ cần luôn điện mượn nó là cái duyên tốt đẹp, cha mượn nó để thuyết giảng các con nghe. Nhưng mà nó phải tu, cho nên cha gửi nó đến với con hàng tuần. Chứ đâu phải là ông thượng đế mà ông công bằng nên tôi muốn cho ông đó, nó bay về trời là bay liền, đâu có được. Cũng như chị Căn Phu Chi theo nghiệp lực của chị, chị là mẹ nghiệp lực chị trả lần hết rồi. Bây giờ chị ba đồng dịnh lời muốn trả không trả thôi. Thế bây giờ cho nên cho chị cơ hội tu một mình mới bắt đầu thấy giải nghiệp. Chồng cũng chán rồi, nhìn cũng chán hết rồi đó, xong mình tới chết thôi. Đó là cái đại phước. Mà phải cương quyết cho nói được, cái thay đổi được cũng không được.